Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Còn mê vì bởi tâm chưa sạch, mến tiếc tham lam tạo đủ điều. Khó khổ không hay tâm tạo động, mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu. Con người sống không dứt khoát thì cái tâm nó còn mê, tâm nó chưa sạch, yếu ớt và không tự chủ được. Mến tiếc tham lam tạo đủ điều. Căn bản của con người mến tiếc là tham lam, bày ra đủ chuyện. Khó khổ không hay tâm tạo động, cái chuyện khổ sẽ xảy ra nếu chúng ta còn mê tiền, mê tình, lường gạt lấy chính mình, tâm chưa sạch. Khó khổ không hay chuyện khổ nó sẽ đến với chính mình mà không biết. Tâm tạo động, tới tuổi già rồi mới biết mình đã hại mình, chẳng có ai hại mình. Mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu. Mê lầm tưởng là đường đó là đường phát triển kết quả tốt đẹp cho chính mình và cho người khác. Vì mê lầm chứ không sáng suốt. Loạn thuyết chẳng còn siêu, nói vậy nói vả, không biết sự giá trị siêu nhiên của chính mình là thanh tịnh, cứu độ mới là thật sự là cứu độ. Còn áp dụng lý thuyết này với lý thuyết kia, đường lối này, đường lối kia, đường lối nọ cũng là tự gạt trong cái mê lầm mà thôi. Người đời sống trong ảo ảnh mê lầm suốt kiếp, không biết chính mình là ai. Cho nên tham sống sợ chết. Sợ chết nhưng mà phải chết, lúc đó không biết làm cách gì để cứu mình. Cho nên địa ngục đâu có mở cửa, đâm đầu xuống địa ngục rồi ngồi đó than khóc. Ai giúp mình? Vì tội mình làm thấy rõ ràng, phải chịu trong cái hoàn cảnh khổ cực đó. Lúc sanh tiền còn sống, hại người này, hại người kia, mưu mô lường gạt người này, mưu mô lường gạt người kia, rốt cuộc đã chỉ gạt mình mà thôi. Tương lai chết rồi phần hồn thiếu muôn bề, không phát triển được. Cái gì cũng thiếu thốn, mất trật tự, chính mình đã làm cho mình mất trật tự. Cho nên gây khổ suốt kiếp này tới kiếp kia, kiếp nọ. Cho nên thú vật, con trâu bò này khi em phải làm nhiều kiếp như vậy mới chuộc được tội của chính mình. Xương da thịt đều cống hiến hoàn lại. Cũng như ở thế gian mình gạt người ta một xu thì tương lai phải trả đầy đủ. Cái luật nhân quả rất rõ rệt, không có thể che mắt ngơ người phạm được. Mánh đớ đủ chuyện mà rốt cuộc là mình khổ mà thôi. Cho nên người đời hiểu được điều này nên thức tâm là tu sửa lấy chính mình. Bản thân bất ổn là tại mình hại mình. Có một đường lối không sáng suốt, đâm đầu thực thi vào cõi âm và không phát triển được. Đã tâm tối càng tâm tối thêm. Hồn vía không phân minh được. Lục căn lục trần không giải tỏa phát triển được. Thì phải chấp nhận cái cảnh luân hồi ở kỳ tới. Và sự đau khổ ở kỳ này phải có. Đau khổ nhất là nằm trên giường bệnh trong giờ phút lâm chung, không biết giải quyết cách nào, không biết ăn năn cách nào để xin lại những cái lỗi mà mình đã phạm, làm không đúng, hại người, hại thân. Tu là chiều hướng phát triển về tâm linh mới tiến tới vô cùng, mới đem lại thanh nhẹ cho toàn thân và ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Xe hơi đang chạy đó, nhờ cái gì? Nhờ điện, rồi phải nhờ nguyên khí của trời đất không? Xăng dầu phải nguyên khí của trời đất không? thúc đẩy vật chất tiến tới mới kêu bằng xe hơi chuyển chạy được. Cái đó cũng là tạm độ tha tại trần trong giai đoạn sống còn khổ cực. Người ta sản xuất được chiếc xe hơi là biết bao nhiêu khối óc, không phải là một khối óc có thể hình thành được. Và liên tục như vậy mới xây dựng được chiếc xe cho chúng ta ngự. Chúng ta còn chê khen đủ chuyện, xe tốt, xe xấu. Nhưng mà trật tự của chiếc xe chúng ta không hiểu do đâu mà hình thành. Do mọi người áp dụng khối óc trật tự mà hình thành. Mà chính khối óc chúng ta không trật tự thì sử dụng chiếc xe có trật tự thì óc chúng ta sai. Cho nên lái xe bị đụng xe chết, xuống địa ngục vẫn còn tội, không chạy tội được. Mỗi mỗi tâm làm thân chịu, không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thậm chí tôi đi tu cũng ước mong được làm lệ thuộc, làm đệ tử cho người khác sai khiến, mà chính mình là chủ nhân ông không biết sai khiến mình, làm vắng mất sự sáng suốt của chính mình, đâm ra lệ thuộc nhưng mà hoan hỷ chấp nhận. Phải người đời khờ khạo ngu si không? Tâm thân yếu ớt, thần kinh không phát triển, tưởng lầm là thật. Chúng ta có một cơ cấu vi diệu nhất của trời đất đã cho chúng ta. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động. Phải có một phương pháp khai triển khứ trực lưu thanh thì mới thấy rõ chính mình. Lúc đó mới dứt khoát bất cứ trường hợp nào xảy đến. Không phải tiền là duy nhất có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chính sự quân bình là quan trọng nhất trong tâm thức của mọi người. Đói mà thanh tịnh, đói mà chấp nhận, đói mà chịu nhịn nhục thì người đó sẽ không đói. Ở đời này có nhiều người trước kia làm ăn khá, công cao ngạo mạn khi dễ người đời. Nhưng mà rốt cuộc tới phiên mình làm ăn thất bại, cũng ngồi trong một góc, một xó, ăn năn sám hối. Thậm chí nhiều người phải bỏ nhà, bỏ cửa đi vô chùa tu, từ từ khôi phục lại sự tin yêu của trời Phật, mới hiểu được chính mình. Lúc đó phước dần dần mới tái hồi. Nếu cương quyết tiếp tục thì sẽ đạt kết quả tốt. Còn lợi dụng một thời gian đó rồi tương lai cũng là điều hiu như xưa mà thôi, không tiến thần được. Hồn vía bất minh làm sao làm việc được? Bậc lãnh đạo ở một quốc gia mà không hiểu hạ tầng cơ sở, thượng trung hạ phải hiểu, phải thông suốt hết mới kêu là một vị lãnh đạo. Mà phần hồn phải hiểu thượng trung hạ của cơ thể tiểu thiên địa này, cần sự thanh tịnh để xây dựng và tiến hóa cho kỳ tới. Mà nếu không biết làm sao làm được, phải thanh tịnh mới làm được. Động loạn, mê lầm, tham lam, lường gạt là những phần tử đó là chết, lúc xác chết rồi, tệ hơn trùng dế ở tương lai. Nó không có cảnh nào hơn là cảnh gian lận và phá hoại. Nó sẽ hội nhập vô cảnh gian lận và phá hoại mà thôi, không có tiến hóa nổi. Luật nhân quả đã quy định rõ ràng. Cho nên người tu càng thấy mình sai, ăn năn sám hối, tự sửa tự tiến mới là chánh giác. Bằng không chỉ là mê muội con ma có tình đời mà thôi, không tiến được. Dù học cho bao nhiêu cũng va viu chuyện ngoại cảnh, như chuyện nội thức không khai triển, càng tâm tối thêm, càng khổ thêm, không giải quyết được chuyện của chính mình. Nhiều người gia đình bị tan nát vì không hiểu lấy chính mình thì gia đình đương nhiên phải bị tan nát. Thanh tịnh mới hiểu được mình. Là làm sao thanh tịnh được? Phải giải nó mới thanh tịnh. Mà giữ là không bao thanh tịnh. Người đời thấy tiền là quan trọng, giữ tiền, kiếm tiền, danh tiền, ăn cướp tiền của thiên hạ, người đó là động nhất, không có giấc ngủ ngon. Khổ suốt kiếp mà không phát triển về tâm linh được, rất rõ ràng. Cho nên người tu vô vi dứt khoát không lâm vào trận tình tiền duyên nghiệp nữa, thức tâm trở về với sự thanh tịnh mới tiến tới chân giác được. Rõ mình, rõ họ mới ảnh hưởng cho nhau trong chu trình tiến hóa, mới đem lại sự an lạc cho quần sanh ở tương lai. Sửa mình là mục đích tốt nhất, vừa cứu mình và ảnh hưởng thế gian. đời đạo song tu, cứ vậy mà hành, không có sai lầm, không có bị nghiệp quả vầy xéo trong nội tâm trước giờ lâm chung. Chịu tu sửa mới thật là tu, mà tu không sửa không có bao giờ tu được. Tu là phải sửa, sửa để chi? Sửa để tiến, cũng như căn nhà chúng ta mà không có cửa sổ thì căn nhà đó nó bực bội lắm. Phải nhờ thoáng khí, mà chúng ta không mở thì thoáng khí làm sao vô nhà. Mà chúng ta không tự tu làm sao sửa chữa luồng điển quân bình để nhận được thanh quang của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Sự thật là sự thật, không thể gian trá, không đặt hình ảnh để che giấu sự thật được. Kiếp trước chúng ta làm sai, kiếp này chúng ta phải chịu tội, chấp nhận học hỏi để tiến hóa, thì nhiên hậu mới buông bỏ được tình đời đen bạc và sống trong cái thanh cảnh bất diệt thiên giới rõ ràng. Tu là phải vui, tu mà buồn bực là đâu có tu được, sửa mình mà còn buồn bực là không phải người tu. Tu chịu sửa mình là không có ghét ai, không giận ai, không hờn ai. Cái sân si là tai hại nhất. Biết bao nhiêu đang ở địa ngục cũng vì bản chất sân si.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, như vậy thì mình có hai cái ở trong một con người. Có phải không? Thứ nhất là thân xác, thứ hai là tâm linh. Tâm linh có phải là thân xác không và thân xác có phải là tâm linh không?
Tâm linh là chủ của thể xác.
Vâng.
Phần tâm linh thuộc về phần hồn.
Vâng.
Là chủ của thể xác.
Vâng.
Chứ không phải thể xác làm chủ phần hồn được.
Vâng. Tâm linh nằm ở chỗ nào trong thân thể con người?
Nó ở ngay trung tim bộ đầu.
Vâng.
Khi mà thực hành cho đứng đắn, nhắm mắt nó phát sáng ra.
Vâng. Có hai vấn đề xin phép thầy để có thể thưa với thầy là người ta đã nghĩ cái chuyện thế này, trong cái tương lai nào đó. Khi cái bộ óc nào rất là thông minh và khi mà cái người nào không thông minh đủ, từ giờ cái người thông minh nó bị chết bởi vì tất cả thân xác nó không còn nữa, người ta xin phép là cắt cái phần đầu đó để gắn vào cái người kia, để cho người kia có cái tất cả bộ óc thông minh. Thì trong trường hợp linh hồn người kia chạy đầu của người này làm sao? Thì nó chạy theo cái đó.
Cái đó là trật tự quân bình của trong tâm thức của một người đó.
Vâng.
Cái phương pháp của vô vi là có đường lối soi hồn, pháp luân, thiền định, nó làm trật tự khối óc trở lại.
Vâng.
Nó quân bình. Thì tự nhiên và hồn nhiên nó hiểu được cái việc mà từ hồi nào giờ không học mà nó hiểu.
Vâng. Như vậy thì khi mà chết rồi thì tâm linh đi đâu?
Cái khi chết là cái hướng đi của nó, nếu nó quy Phật nó phải về Phật.
Vâng.
Nó đi về Phật và hội nhập trong Niết Bàn để tu.
Tu tiếp.
Tu tiếp.
Vâng.
Tiên đồng ta rước đàng hoàng.
Vâng. Vâng.
Thế có những phần hồn nào phải đi về cái phía có nghĩa là nó hơi khổ đau không thầy Tám?
Phải có những phần hồn đi khổ đau họ mới thức tâm. Càng khổ đau càng sớm thức tâm.
Tức là khi rời khỏi thể xác vẫn là hai hướng.
Ừ.
Một đàng đi về hướng Phật Pháp để tu tiếp, một đàng phải chịu những cái khổ để thức tâm và rồi tiếp tục tu tiến.
Ừ. Có chịu khổ mới tu tiến được.
Tức là vẫn theo cái định luật nhân quả.
Đúng như vậy.
Không biết trong cái vấn đề có tính cách hơi sâu xa đôi chút về vấn đề về Phật giáo đó. Khi quan niệm về Niết Bàn đó, thì Niết Bàn có nghĩa là cái chỗ mà con người đạt tới cái điểm cuối cùng là không còn âu lo, không còn sợ sệt, tức là trong cái chỗ gọi là chỗ emptiness, tức là chỗ nhưng không và nhưng không. Thì như vậy cái chỗ đó thuộc về cái gì? Tự cái nhưng không đó, tự cái emptiness đó là cái hiện hữu, hay là mình trở về chỗ không còn cái gì nữa để mà mình bước chân vào trong cái quan niệm của vấn đề về nguyên lý tận độ, thưa thầy?
Yeah, emptiness là mình hoàn toàn thanh tịnh, mình bước vào đó.
Vâng.
Thì tự nhiên là trí sáng, tâm minh rõ ràng.
Vâng. Như vậy thì trong trường hợp này như là mình vẫn mong muốn để được giải thoát toàn diện. Đó rất là quan trọng. Thế vấn đề làm sao để đạt được vấn đề đó, tức là ban nãy thầy có trình bày là con người phải tu, phải không các? Ở trong thầy có phương pháp về thiền, trong phương pháp về dưỡng sinh. Xin thầy vui lòng cho biết là dưỡng sinh, thế nào gọi là dưỡng sinh và thế nào gọi là thiền. Xin thầy vui lòng cho biết.
Dưỡng sinh là mình ăn vừa đủ, cơ tạng ấm áp là đủ rồi, không có nên thấy ngon quá và thích quá, vừa thôi mình dưỡng sinh. Chứ hôm nay tôi có nhiều người nói tôi không có thịt, không có sống được. Nhiều người nói tôi không có cá, không sống được. Mà nhiều người nói tôi ăn rau chịu không được. Cái đó còn chấp. Cái nào nó vừa trong cơ thể chúng ta là đúng, đó là dưỡng sinh. Ở hoàn cảnh nào cũng có thể sống được.
Nghĩa là có cá, ăn cá, có mắm, ăn mắm.
Không có sao hết.
Không sao hết, vâng. Không có phải kiêng cữ gì hết.
Tất cả không phải là người nào cho mình, trời Phật cho mình, là phải cứ giữ thanh tịnh mà học hỏi để tiến qua.
Vâng.
Cái ăn cũng là cái học hỏi.
Nghĩa lúc nào cái sự học hỏi cũng là sự không ngừng của con người.
Không ngừng nghỉ.
Vâng. Tuổi nào cũng có thể học được.
Tuổi nào cũng phải học.
Vâng. Và dù chết rồi vẫn phải tiếp tục học như thường.
Đúng như vậy.
Vâng, rất là hay. Vâng. Thế vấn đề cái thiền thì làm sao thưa thầy?
Thiền là chúng tôi có phương pháp soi hồn, pháp luân, thiền định. Soi hồn là làm chấn chỉnh thần kinh khối óc. Pháp luân là hít thở cho nó thông suốt cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Làm cho con người mở trí và khỏe ra.
Vâng. Như vậy thì là cái phương pháp đầu tiên đó, khi mà một người muốn vào để tu thiền thì họ phải bắt đầu thế nào thưa thầy?
Đó, chúng tôi có sách.
Có sách, vâng.
Thực hành tự cứu.
Vâng.
Có phân tách rõ ràng.
Vâng.
Có nói rất rõ ràng. Cứ nói theo đó mà làm.
Vâng.
Làm một thời gian thì cảm thấy mình khỏe và buông bỏ được những cái tập quán xấu.
Vâng. Xin phép được trở lại một đôi chút trong cái một cái đoạn sách có nói thế này là khi vừa sinh ra đó thì con người đã mang tất cả cái sự nhơ uế của cuộc đời của mình. Cái đó có phải là cái sự sống thật sự con người không? Con người sinh ra theo như Khổng Tử nói thế này là khi mà đứa trẻ sinh ra đó thì nhân chi sơ tính bản thiện, chứ không có phải mang sự nhơ uế. Thế nhưng mà cái quan điểm của vấn đề về nguyên lý tận độ so sánh với lại cái đạo về Khổng có khác nhau trong vấn đề đó như thế nào thưa thầy?
Chính cũng vậy đó, người sơ sanh là vốn thanh tịnh, rồi lớn càng ngày càng kích động và phản động, nên xảy ra sự sân si buồn bực. Chứ vốn nó sanh ra đâu có gì đâu.
Như vậy thì vâng, như vậy thì trong một cái đoạn đường thế này gọi là hành trình sáng suốt, thưa thầy, xin thầy vô lòng tóm gọn lại trong cái hành trình sáng suốt đó là cái gì cho một cái người gọi là muốn vào tu thiền.
Hành trình sáng suốt là phải hành mới biết được, chứ bây giờ nói gần như nói dốc đâu có được.
Vâng.
Phải hành mới biết được.
Vâng. Chừng bao lâu thì bắt đầu được vào cuộc đời hành đó, cuộc
làm
hành trình?
Làm 6 tháng nó cải sửa cơ tạng bộ gan đồ này kia, nó ổn định rồi, cái nguyên khí của tim gan thận điều hòa rồi mới đi tới chỗ hành trình sáng suốt được.
Vâng.
Quyết định thiền để tự tiến.
Vâng.
Không nhờ đỡ ai hết.
Vâng.
Có nhiều hành giả vô vi hành thiền lâu lắm rồi anh Toàn. Thí dụ một số người ngoài này có người đến 40 năm đấy.
Oh.
Hôm nọ má anh Tùng là bà Cao Thị Dậu tới hành thiền từ năm 75 cùng với anh Tùng ấy.
Uh-huh.
25 năm. Còn cô B cũng hành thiền từ khi còn là sinh viên năm 20 tuổi. Và năm nay cô hành cũng cỡ 30 mấy năm rồi.
Uh-huh.
Nghĩa là có cái thời gian đấy. Cái gì nó cũng... Trước anh có nói là gọi là long term ấy.
Uh-huh.
Pháp lý vô vi phương pháp thực hành dài lâu anh.
Wow.
Còn có pháp niệm Phật rất là hay anh. Thường niệm vô biệt niệm.
Uh-huh.
Thưa thầy Tám, nói chút xíu về pháp niệm Phật đi thầy Tám.
Niệm Phật thì tôi có cuốn bằng niệm Phật, phân tách nghe qua nhiều lần mới hiểu được.
Dạ.
Vâng. Vâng, xin nghĩa là trong trường hợp mà quý thính giả nào mà cảm thấy là có một cái ơn gọi đó để bước chân vào trong giới thiền
vô vi.
Vô vi thì xin cứ liên lạc với lại hội ở đây có hội trưởng phải không?
Hội trưởng Trần Lan Châu.
Châu, vâng, và trong số điện thoại thì cũng có sẵn. Và đồng thời trong cái kỳ đại hội mùng 3 tháng 11 này quý thính giả cũng đến tham dự để có thể biết rõ được cái gọi là sự sinh hoạt như thế nào. Và đại khái trong cái lúc này chúng tôi cũng xin phép được tiếp tục đôi chút như thế này để quý thính giả có thể theo dõi được là quan niệm về vấn đề gọi là dân ngu đó, và dân chủ và nhân quyền đối với cái đạo thiền như thế nào. Thưa thầy, chắc chắn là phải có một cái chủ trương trong vấn đề đó, thưa thầy thấy thế nào?
Nhân quyền hả?
Vâng, vấn đề thứ nhất là về cái dân ngu, thế này gọi là dân ngu và thế này gọi là dân chủ và nhân quyền.
Dân ngu khu đen đó hả?
Dạ vâng.
Dân ngu khu đen là ai nói gì nghe lời nấy.
Vâng.
Mà không chịu sửa mình.
Uh-huh.
Rồi muốn làm chủ người khác.
Vâng.
Cái đó là dân ngu.
Vâng.
Còn nhân quyền là phải hiểu được cái nhân quả. Mình biết sửa mình chưa?
Uh-huh.
Mà nói nhân quyền, chưa biết sửa mình không có thể ca tụng nhân quyền.
Vâng.
Buộc mình vô trong cái chỗ mà mình không làm được, đó là phi lý.
Vâng.
Rồi kích động.
Uh-huh.
Buồn tủi. Cho nên cái nhân quyền là phải sửa được mình mới nói chuyện nhân quyền. Không sửa được mình không có bao giờ nói chuyện nhân quyền được.
Thưa thầy Tám, dân ngu thì ở khu đen, còn dân mà không ngu ở khu trắng đó, liệu họ đã sửa được chính họ chưa thầy Tám?
Có người sửa được, có người sinh ra họ cũng sửa được.
Yeah.
Mà có người cũng chưa chịu sửa. Vì ham vui, ở đời này ham vui mà thôi.
Vâng, thực sự cái vấn đề nhân quyền là một quan niệm. Và vấn đề về ngu hay là thông minh, sáng suốt cũng là quan niệm. Ví dụ thế này, một đứa trẻ sinh ra đó bị lạc vào trong rừng. Đứa trẻ theo với những con khỉ, đi bằng bốn chân, leo lên cây, không mặc quần áo, ăn trái cây, vân vân. Và nó quan niệm rằng đó là sự thông minh của nó, vì nó biết leo trèo cây và có thể ăn trái cây và sống với những người khác và đi bốn chân. Ở bên Pakistan hay là Afghanistan thì cái thân phận của nữ giới là gì? Tức là đứng ở bên đằng sau, mặc quần áo phủ từ đầu đến chân, và con mắt cũng có lưới để che, người khác không nhìn thấy được. Và họ cho cái đó là một nhân quyền, vì họ được quyền làm người, sống ở trong gia đình và nuôi con cái, sinh con cái, vân vân. Đối với xã hội Mỹ, đó, nhân quyền là gì? Tức là một người đàn bà phải là một người bình đẳng với người đàn ông, và mọi người sinh ra đều bình đẳng với nhau, không có ai khác ai cả, ngoại trừ vấn đề chiều cao, chiều thấp của con người về thể xác. Thưa thầy, như vậy thì cái vấn đề làm sao để biết được đâu là cái nhân quyền đúng và đâu là nhân quyền sai?
Nhân quyền là biết sửa mình mới là nói chuyện nhân quyền. Còn không biết sửa mình và như bây giờ người Mỹ luôn luôn quá tự do. Cho nên quá tự do mới thấy xảy ra cái vụ ở New York.
À.
Quá tự do. Người ta vô, người ta mượn gậy của mình đập mình là mình quá tự do.
Vâng. Vâng,
cái
thầy.
Gì quá thì nó không tốt đó thầy.
Vâng.
Tám.
Cái vâng. Gì quá là không tốt.
Vâng. Vâng, thưa thầy, trong một cái giờ khoảnh khắc bây giờ đã kể là khá ngắn, nhưng mà là kể là cũng tương đối là đi qua một quãng đường khá dài cho cuộc đời của con người trong cái quan niệm về một cuộc đời, có thể nói như vậy. Và xin thay mặt Sài Gòn Radio và thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy đã đến với Sài Gòn Radio trong một cái buổi chiều rất là hạnh ngộ, có thể nói là chưa bao giờ có cả. Và hy vọng rằng cái sự có mặt của thầy ở trong cái tiếng nói trên Sài Gòn Radio này không phải chỉ có mỗi Orlando mà thôi, và đi khắp toàn thế giới, vì đây là mạng lưới toàn cầu WPR.com, thì là tất cả thế giới đều có thể nghe tiếng nói của thầy trên cái mạng lưới này. Và hy vọng rằng là quý thính giả đang có những sự khắc khoải trong cuộc đời, đi tìm cái chỗ đứng mình. Trong cái vấn đề giải thoát cuộc đời của mình ra khỏi những cái sự bận tâm ràng buộc cách vô lý để đến cõi thanh tịnh vô vi. Vâng, xin thầy cảm ơn thầy.
Tôi cũng xin thành thật cảm ơn quý đài đã cho tôi có cơ hội thỏa thể những tâm thức đang kẹt, và chính nó sẽ vươn lên và tìm một lối thoát. để tiến hóa tới vô cùng. Đó mới thấy phần hồn là quan trọng. Hồn là làm chủ của thể xác, thể xác không có được quyền làm chủ với phần hồn. Nên ta cần tu hướng về thanh tịnh mới thấy rõ phần hồn là có cơ hội tự giác và có thể đi tiến tới vô cùng được.
Lê Vinh xin kính chào thầy Tám và mong gặp lại thầy Tám vào ngày 3 tháng 11 năm 01 tại hội trường Thiền Ca Vô Vi. Xin kính chào thầy Tám và kính chào toàn thể quý vị khán thính giả Orlando và toàn thế giới.
Thành thật cảm ơn.
Xin cảm ơn thầy.
Về thành cảm mến thức hành trong không mà có diệu thánh cam hoa, thế gian lại có mẹ cha, thiên đàng lại có chan hòa tình thương, khai thông chân cha trời, cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng xây. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế. Trời vận chuyển tâm linh thực hành trở về nguyên lý đẹp thành, khai tâm mở trí thực hành đến nơi càn khôn chân lý cha trời, dìu con tiến hóa nơi nơi an luận bàn sang dầu như một vẫn an tu.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.